Ai loir de calendum tanta reuvan, Jesu gantai lam prongyan. Vadon bin lam cha cum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Công cuộc tạo dựng thế gian của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi tiếp về công trình tạo thế của Thiên Chúa như sau. Ngày thứ nhất, Chúa phán, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng thật là tốt lành. Ngài bèn phân sáng ra cùng tối. Ngài đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Ngày thứ nhì, Chúa phán, phải có một khoảng không ở giữa hơi nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không ở trên thì có như vậy. Ngài đặt tên khoảng không là bầu trời hay là không gian. Sang ngày thứ ba, Chúa lại phán rằng những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó thật là tốt lành. Ngài phán rằng, đất phải sanh cây cỏ, kết hột giống. Cây kết quả tùy theo loại, mà có hột giống trong mình thì có như vậy. Ngày thứ tư, Ngài lại phán, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm. Lại dùng vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn để cai trị ban ngày và ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt tên các vì sáng đó trong khoảng không trên trời đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng và sự tối. Ngày thứ năm, Đức Chúa Trời lại phán rằng nước phải sanh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các loài chim tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Ngài ban phước cho các loài đó và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, trên đất. Và đất phải sanh các vật sống, tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng. Tùy theo loại thì có như vậy. Ngài thấy các điều đó thật là tốt lành. đến ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, khắp cả đất. Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 viết, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Câu 31, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành, đó là ngày thứ sáu. Thưa quý vị, trên đây là những điều Kinh Thánh đã ghi lại về công trình tạo thế của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm việc liên tục không ngừng trong 6 ngày hay là 6 giai đoạn của thời gian. Ngài hoàn tất những công trình tốt đẹp trong mỗi giai đoạn và Ngài cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Ngài vui với việc làm và thực sự thỏa lòng với kết quả. Đó cũng là sự dạy dỗ đầu tiên mà Chúa muốn dạy bảo cho loài người sau này. Xin kính tạ ơn Chúa vô cùng cho sự đặc biệt quan tâm đến con người là vật thọ tạo của Đấng Thiên Chúa toàn năng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đề tài mà tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là làm con của Chúa. Thưa quý vị, một trong những điều tranh luận trăm năm qua là những phi công hàng không có nên đem súng lên máy bay hay không. Sự việc này làm cho tôi nhớ đến một câu chuyện về một phi công ngồi vào ghế phi công trên chiếc máy bay phản lực hành khách. Để làm ngạc nhiên cho người qua tiêu phụ, người phi công lôi ra một khẩu súng lục 38, rồi để lên cái bệ trước mặt và hỏi viên qua tiêu phụ rằng, anh có biết tôi dùng súng này để làm gì không? Viên qua tiêu phụ đáp rằng, không, tôi không biết để làm gì. Người phi công bảo, tôi dùng súng này để thanh toán những tên qua tiêu làm cho tôi bị lạc hướng. Nghe như vậy, tên qua tiêu kéo ra khẩu súng lục 45, làm cho người phi công ngạc nhiên và hỏi, để làm gì? Người qua tiêu thành khẩn đáp rằng, tôi sẽ biết chúng ta lạc hướng trước khi ông hành động. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chúng ta sẽ đối diện với những trường hợp khó khăn hay những sự bất hạnh có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải lèo lái như thế nào để cuộc đời của chúng ta khỏi bị lạc hướng? Câu trả lời được tìm thấy trong Thánh Kinh Sách Giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 5 như sau. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sống. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Vì Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi huyết khí, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Vâng, thưa quý vị, ở trong cái tình thương của Đức Chúa Trời, mọi người đều là con cái của Chúa cả. Nhạc sĩ George Root trong nhạc phẩm Jesus Loves the Children of the World có một đoạn như sau: Chúa cứu thế yêu thương trẻ mọi nơi, tuy da trắng đang vàng đỏ âu, Chúa xem mọi trẻ thơ thế gian quý hơn ngàn hạt châu huy hoàng. Chúa Giêsu yêu thương trẻ thơ và ban phước luôn. Vâng, thưa quý vị, tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương bao la, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, cũng như các điều kiện của vạn vật. Một trong những lớp học nhi đồng, cô giáo thường thường dạy cho các em học thuộc lòng câu gấp. Hôm ấy cô giáo dạy cho các em trong sách Roma đoạn 8, câu 38-39. Trong giờ trả bài, cô giáo hỏi từng em một rằng: có điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Thì các em trả lời theo trong câu gốc: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Mỗi em lần lượt đều trả lời câu hỏi của cô. Khi đến em Rachel, em sợ sệt, em lúng túng. Cô giáo thấy em sợ sệt lúng túng như vậy, nên cô lặp lại câu hỏi cho em một cách nhỏ nhẹ: có điều gì phân rẽ em khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời chăng? Rachel lúc bây giờ đứng thẳng người lên, hãnh diện mà tuyên bố rằng: nothing, không có gì cả. Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy, không có một vật gì có thể phân rẽ chúng ta xa cách cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất là quan trọng mà mỗi người chúng ta phải nhận biết. Vì có những người ngày nay dạy rằng chỉ có các cơ đốc nhân mới là con của Đức Chúa Trời mà thôi. Quả thật điều này hoàn toàn không có trong lòng của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thế nhưng ở đây sách Giăng, ông có đề cập đến một điều mà chúng ta phải chú ý, câu thứ 12 rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người đều nhận lãnh cái tình thương của Đức Chúa Trời, nhưng muốn làm con cái của Đức Chúa Trời thì phải có một điều kiện. Điều kiện đó là hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu cứu thế, và nhiên hậu Ngài sẽ ban cho quyền phép. Người đó sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi một người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì người đó được Chúa ban cho một quyền phép, có một cái thái độ, có một đường hướng mới về cái đời sống của chính người ấy. Ông Steve Goodyear là tác giả quyển sách One Minute Can Change a Life phúc trình về một cuộc thí nghiệm trong 200 nhân viên hành sự được hỏi điều gì làm cho họ thành công. Thì 80% cho biết rằng cái lòng hăng hái, sự nhiệt tâm là một cái phẩm chất quan trọng hơn hết. quan trọng hơn tài nghệ, quan trọng hơn sự huấn luyện, quan trọng hơn ngay cả cái kinh nghiệm nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là một bản thống kê rất táo bạo. Khi chúng ta nghĩ đến xung quanh chúng ta không có biết bao nhiêu người họ không thành công, bởi vì họ không có lòng nhiệt thành, họ không có sự hăng hái. Nếu chúng ta không muốn nói đến sự biếng nhác của họ, lòng hăng hái và sự nhiệt thành từ đâu đến? Đối với người đời, nó đến từ cái sự giáo dục, từ cái giác quan quyền chức, hay là cái giác quan ở trong cái sự mạnh mẽ, lòng tự trọng. Tuy nhiên, đối với kẻ tin Đức Chúa Giêsu thì nó đến từ cái nguồn tiếp trợ khác, là sự tương quan của chúng ta với Đức Chúa Giêsu cứu thế một cách thân mật, một cách mật thiết. Chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép của Chúa. Ở đây không nói quyền phép của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được thành công về vấn đề tài chánh, bởi vì ở trong thế gian không cần đến cái quyền phép để làm tiền từ nơi Chúa. Họ đã có biết bao nhiêu mánh mung để làm ra tiền. Quý vị không cần cái lòng nhiệt tâm, sự hăng hái của Đức Chúa Trời ban cho để làm điều đó. Cái sự hăng hái và lòng nhiệt tâm của thế gian đã làm quá nhiều, quá đủ, quá dư dật cho họ rồi. Chúng ta nói về quyền phép để trở thành một con người thuộc về Chúa, làm con của Chúa. Quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời không phải là cái tư tưởng điển hình ở trong 10 bài học để được dễ dàng làm giàu có ở trên đời này. Nhưng nó là một cái tâm trí mới, một cái phương hướng mới, một cái nhìn cho cuộc đời mới. Vào năm 1987, Terry West là một con tin để điều đình cho Hội Thánh Anh Quốc đã bị giữ làm con tin tại Beirut. Ông bị giữ ở đây là 4 năm. Ở trong quyển sách ông viết Taken on Trust, ông thuật lại rằng vào mùa Giáng sinh thứ 3 trong nơi ông bị giam giữ, vào đêm Giáng sinh, ông chuẩn bị một lễ tiệc thánh cho chính cá nhân ông. Ông thắp cây đàn cầy nhỏ đặt ở trên sàn nhà ở trong phòng tối, rồi lấy khăn giấy xếp lại làm cây thập tự đặt nằm trên sàn nhà trước mặt ông. Ông lấy ra cái chén nhỏ đựng nước và một miếng bánh mì nhỏ mà ông đã giữ lại sau bữa ăn trước đó. Ông nhớ rằng ông bị giữ cách nơi Chúa Giêsu đã sanh hạ chừng vào khoảng vài ba miles. Trong cái ánh sáng của cây đàn nhỏ, ông đọc những lời này trong sách Giăng: sự sáng soi trong nơi tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có cảm nhận được cái ý nghĩa của những lời đó chăng? Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, và vì cái đó thế gian đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có thể bước đi trong sự tin tưởng và can đảm mạnh mẽ. Bởi vì đối với những ai đã tin nhận Ngài, thì Ngài sẽ ban cho quyền phép sống động ở trong Ngài. Ngài sẽ ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cách đây khá lâu, có một người 53 tuổi đã thú tội vì đã gian lận cơ quan cựu chiến binh hơn 700.000 đô la. Ông gian lận bằng cách giả đò bị tê liệt đôi chân trong 20 năm. Và ông đã trình diện với cơ quan trợ cấp này một cách thường xuyên và trung thành. Và trước khi trình diện, ông đi xe wheelchair. Và nhiều ngày làm cho tay của ông phồng lên vì cớ lăn xe wheelchair. Chúng ta hãy tưởng tượng một con người tự nhiên bình thường phải bò, phải lết để nhận trợ cấp. Mặc dù ông ta lừa gạt chính phủ, nhưng cá nhân ông phải sống ở trong sự dối trá, lừa gạt, giả đò, thay vì ông vui hưởng cuộc đời trong sự ngay thật, mạnh mẽ. Ông là người tiêu biểu cho cái thế gian phàm tục này. Có rất nhiều người ngày nay họ không nếm trải được cái niềm vui của cuộc sống. Và cái niềm vui cuộc sống đó lại được tái sanh ở trong Chúa. Được quyền phép của Ngài biến đổi. Được quyền phép của Ngài ban cho để sống động và tồn tại ở trong niềm vui. Chỉ vì họ sống nửa đời và nửa đạo. Họ sống nửa Chúa và nửa thế gian. Sống với vị thế này như vậy là họ không thể nào có cái niềm vui được. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta có quyền phép. Quyền phép đó để chúng ta có một tâm trí mới, có một cuộc sống mới, có một đời sống được biến cải, có một tâm tình như Đấng Christ đã có. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình chưa? Nếu quý vị hãnh diện rằng quý vị đã nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, quý vị có thật sự sống ở trong quyền phép của Đức Chúa Trời chưa? Có bao nhiêu người dám đưa tay ngửa mặt lên trời mà thưa với Chúa rằng con đương sống trong quyền phép của Chúa? Có nhiều người ngày hôm nay tự hãnh diện rằng họ đã tin nhận Chúa, họ thờ phượng Chúa, họ đi nhà thờ, nhưng mà cuộc sống của họ không sống một đời sống có quyền phép của Đức Chúa Trời, đang làm con cái của Đức Chúa Trời một cách thật sự. Trong giờ phút này, thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị hãy nhờ ơn của Chúa. Quý vị hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị thật sự đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài đã làm cái phận sự của Ngài là ban cho quyền phép của Ngài. Quyền phép đó để biến đổi cuộc đời quý vị. Quyền phép đó để cuộc đời quý vị sống ở trong niềm vui, sống trong cái đời sống biết ơn Chúa, sống ở trong đời sống có ích lợi trong xã hội, ích lợi cho mọi người ở xung quanh chúng ta. Cái cuộc sống, cái đời sống đó không còn là sống tự kỷ, tự hào, tự kiêu, tự phụ, mà cuộc sống đó hài hòa với mọi người. Hài hòa với cái không khí vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Hài hòa với vợ, với con, với chồng, với anh em, với bạn bè, với những người trong hàng xóm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có nhiều người ngày hôm nay họ đang chờ đợi quý vị chia sẻ một cái niềm vui, chia sẻ sự khả ái, chia sẻ cái sự hài hòa. Vì quý vị là những người đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu thì phải có quyền phép để sống một đời sống mới như vậy, để có thể chia sẻ hạnh phúc cho mọi người, chia sẻ niềm vui cho mọi người và làm cho mọi người họ nhìn thấy được ánh sáng ở trong Đức Chúa Giê-xu là nắng, không chỉ những sự sáng mà có sự sống ở trong Ngài. Có một tăng cơ đốc nhân viết thư cho nhà truyền giáo trứ danh Billy Graham, hỏi rằng: tôi biết rằng khi Chúa trở lại, tôi sẽ vào thiên quốc. Nhưng hiện tại Chúa muốn tôi làm gì? Nhà truyền giáo Billy Graham trả lời rằng: hãy nghe đây. Hễ ngày nào bạn còn sống ở trên đất, Chúa muốn bạn đi với Chúa mỗi ngày. Thánh Kinh dạy rằng chỉ có hai phương cách sống: cách thứ nhất cho chính anh, và thứ nhì là sống cho Chúa. Hãy làm điều gì Chúa muốn và bước đi trong ý chỉ của Ngài và chương trình Ngài an bài cho cuộc đời của bạn. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra được? Nó có thể xảy ra khi bạn đọc Kinh Thánh và bạn áp dụng lẽ thật mà bạn đọc đó cho cuộc sống của bạn. Nó xảy đến bởi sự cầu nguyện và tương quan với Chúa và với kẻ đồng đức tin của bạn. Và đừng bao giờ say đôi mắt của bạn khỏa Chúa Giê-xu cứu thế. Đừng bao giờ say đôi mắt khỏa Chúa Giê-xu cứu thế. Thưa quý vị, đó là điều mà tôi cần, quý vị cần, mọi người đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu cần và cần có quyền phép đó. Nhưng trên hết, hễ ai tin nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời là những kẻ tin đến danh Ngài.
Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tim vui. Trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.